Bức tranh của em gái tôi, tác giả Tạ Duy Anh, nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2008, người đọc Quỳnh Giang, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quả trứng vàng. Có những chuyện thường ngày lại y như cổ tích. Một lúc nào đó khi chợt nhớ lại, chính bản thân ta cũng phải ngạc nhiên về sự kỳ diệu của nó. Tú Minh loay hoay ghi lại dòng nhật ký vào cuốn sổ lưu niệm cho riêng bản thân cậu. Cậu đã ở tuổi 12, có nghĩa là thời thơ ấu đang vùn vụt lao qua những ga cuối cùng. Điều này không phải không làm cậu day dứt. Cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Thật ra tất cả bắt đầu từ những lời cầu mong tốt đẹp. Hôm nay Tú Minh từ trường về nhà. Lúc sắp vào cổng, cậu nhìn thấy vật gì trăng trắng trong đám lá tre khô. Cậu lại gần thì nhận ra vật trăng trắng đó là quả trứng gà. Ồ, một quả trứng gà, cậu thầm kêu lên. Tại sao nó bị rơi vãi ở đây nhỉ? Tú Minh lượm quả trứng lên ngắm nghía. Chắc chị mái nâu nào đó trở dạ quá nhanh khi qua đây. Thật may là mình phát hiện ra, nếu không đêm nay nó sẽ vào bụng một con rắn nào đó cũng nên. Mình mân mê quả trứng và cảm thấy cơn đói cứ rõ dần. Món trứng ốp lết cũng được lắm. Hoặc đơn giản hơn là thả bén vào nồi, chỉ dăm 7 phút sau có thể ngồi khoanh chân nhấm nháp vị béo của trứng luộc. Nhưng mình chợt nghĩ, mình ăn chỉ một miếng là hết, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình được ngắm quả trứng đẹp đến nhường kia. Chi bằng đem đặt vào chiếc hũ xanh để xuống cạnh bếp. Biết đâu chả khối điều kỳ lạ xảy ra. Mình lấy giấy bọc chặt rồi cẩn thận đặt vào chiếc hũ, không quên chèn trấu xung quanh. Cậu bê chiếc hũ đặt cạnh bếp lò, nơi mỗi tối và mỗi sáng cậu đều giúp mẹ nhóm lửa. Quả trứng trở thành người bạn im lặng của Tú Minh. Sáng nào cậu cũng thì thầm nói một điều ước gì đó. Những điều ước của cậu đều tốt đẹp. Chẳng hạn có sáng cậu ước, giá như mày có thể biến thành một quả trứng vàng để tao đem chia cho các bạn nghèo trong lớp. Điều ước này bám riết theo cậu hơn cả, và có lúc nó làm cho cậu chán nản, thất vọng, vì biết chắc đó là điều không bao giờ có thật. Một buổi sáng, giống như mọi hôm, Tú Minh xuống bếp cời lò và ao ước. Chợt cậu nghe thấy tiếng cửa rất nhỏ, rất yếu ớt, như thể tiếng vươn mình của chồi cỏ sau cơn mưa. Thoạt đầu, cậu nghĩ đến con chuột gian manh nào đó xơi tái quả trứng, đánh một giấc no nê đang trở mình. Nhưng tiếng cửa chỉ thoảng qua và hoàn toàn khác với tiếng sột soạt của giấy. Cậu hồi hộp mở nắp hũ ra, rồi cẩn thận gỡ từng lớp giấy. Quả trứng không hề say sát, trừ một lỗ thủng nhỏ. Và chính cái lỗ thủng đó khiến tim cậu nhảy lên. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Quả trứng biến thành chú gà con. Quảng trưa thì chú gà vàng rực đã hiện hình ngay trước mắt cậu, có thể vuốt ve được. Tú Minh cảm động muốn khóc khi chú gà nép mình trong bàn tay che chở của cậu. Ngày ngày cậu kiếm mồi về cho gà, và chả mấy chốc nó đã có thể lẻo đẻo theo cậu đi bắt châu chấu. Qua thu sang đông, rồi hết xuân sang hè. Chú gà nhép đã lớn võng lên thành nàng mái nâu ống ả. vòng cườm ở cổ nó mới sáng làm sao. Hàng ngày nó tha thẩn kiếm mồi quanh khu vườn và thỉnh thoảng ngơ ngẩn gióng lên những tiếng gọi rất lạ. Và điều kỳ diệu nữa đã xảy ra. Con gà mái của Tú Minh đẻ quả trứng đầu tiên. Tú Minh hả hê ngắm nghía và không ngớt nghĩ đến những điều tốt đẹp. Sau khi đẻ nốt quả trứng thứ 12, con mái nâu đòi ấp. Tú Minh lót cho nó một chiếc ổ đẹp tuyệt trần, có lưới bảo vệ rất cẩn thận. Từ đây trở đi, mọi việc xem ra suôn sẻ hơn. Đến kỳ đến hạn, cả 12 chú gà con đều sinh nở an toàn. Lần này Tú Minh chỉ có một việc là dựng cho mẹ con mái nâu một nếp nhà xinh xắn và chắc chắn. Nhiều lúc đứng xem đàn gà chạy nhảy, Tú Minh lại hơi giật mình, nhớ đến đoạn cậu nhìn thấy quả trứng lẫn trong đám tre. Chỉ cần cậu thả vào nồi nước, đun lên là mọi phép lạ chấm dứt luôn. Sẽ chẳng bao giờ cậu có cái cảm giác sướng run người khi nhìn thấy lũ gà, hiện thân của những điều ước. Sẽ chẳng có cả cái kết thúc, mà dù cậu cam đoan không hề bịa, mảy may, lũ bạn cậu vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ thằng Minh đã thành nhà văn? Bởi vì một câu chuyện như thế chỉ có thể được sáng tạo bởi chính cuộc sống. Nào, để xem mình có bịa tí nào không nhỉ? Bắt đầu từ quả trứng và những điều ước. Rồi sau đó, cuộc sống đã kể tiếp câu chuyện bằng sự kỳ diệu do chính nó tạo nên. Chẳng ai bịa được hay đến như vậy. Cậu hoàn toàn an tâm với những dòng nhật ký.